Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và sau đó là bài thời sự nói về Giáo hội Việt Nam và sứ vụ loan báo tin mừng phần 2. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An. Tin Vatican. Tòa Thánh chính thức lên án việc Trung Quốc tấn phong giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Tư 24 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh nói rằng việc phong chức giám mục cho linh mục Joseph Guo Jinkai tại Chengde, Đông Bắc Trung Quốc hôm 20 tháng 11 vừa qua là một vết thương đau đớn cho sự hiệp thông giáo hội và là một vi phạm trầm trọng đối với kỷ luật giáo hội. Theo tuyên ngôn của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin này. Theo Tòa Thánh, việc truyền chức này không những không góp phần vào thiện ích của người Công giáo tại Chengde, mà còn sỉ nhục họ, bởi vì chính quyền dân sự Trung Quốc muốn áp đặt một mục tử không có sự hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh hay với các giám mục khác trên toàn thế giới. Linh mục Guo hiện đang phải gánh chịu điều mà Tòa Thánh gọi là những âm hưởng đớn đau, tức là vạ tuyệt thông. Tòa Thánh cũng lên án chính quyền Cộng sản Trung Quốc vì quản thúc tại gia nhiều vị giám mục trung thành với Tòa Thánh để buộc các vị phải tham dự lễ truyền chức. Tòa Thánh gọi những chiến thuật mạnh tay này là một vi phạm trầm trọng đối với tự do tôn giáo và lương tâm. Tòa Thánh hứa sẽ cho điều tra về vụ việc và công bố một lượng định chi tiết về biến cố. Việc truyền chức giám mục cho linh mục Guo khiến cho các mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Tòa Thánh và Trung Quốc thêm phức tạp hơn. Kể từ khi Cộng sản Trung Quốc nắm quyền hồi năm 1949, người Công giáo bị buộc phải thực hành niềm tin trong giáo hội công khai được cai quản bởi những vị giám mục do nhà nước này chỉ định. Những ai trung thành với Tòa Thánh phải sống thầm lặng dưới sự cai quản của những giám mục và linh mục được truyền chức bí mật và được Tòa Thánh nhìn nhận. Họ phải chịu bách hại, tù đày. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh được hâm nóng lại. Tòa Thánh đã nhìn nhận nhiều giám mục được chính quyền Cộng sản bổ nhiệm và các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng tỏ thiện chí muốn hợp tác với Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm giám mục. Trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ước muốn được bình thường hóa các quan hệ với Trung Quốc. Nhưng việc truyền chức giám mục cho linh mục Guo, Tổng Thư ký Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, một tổ chức mà Đức Thánh Cha nói là không phù hợp với giáo lý Công giáo, đã khiến cho các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc trở nên căng thẳng lại. Với hành động này, Tòa Thánh nói rằng chính quyền Trung Quốc muốn đứng trên các đức giám mục và lãnh đạo đời sống của cộng đồng giáo hội. Đây là điều mà Tòa Thánh nói là không phù hợp với giáo lý Công giáo, xúc phạm đến Đức Thánh Cha, giáo hội tại Trung Quốc và giáo hội phổ quát, cũng như khiến cho những khó khăn về mục vụ thêm phức tạp hơn. Trong thông cáo, Tòa Thánh nêu đích danh ông Liu Bainian, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Tòa Thánh nói rằng, chính do ảnh hưởng của ông này mà Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đã có những thái độ làm tổn thương trầm trọng giáo hội Công giáo và làm phương hại cuộc đối thoại. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy yêu mến Chúa Kitô và giáo hội với tất cả can đảm và chân thành. Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, Đức Thánh Cha đã ôn lại gương sáng và giáo huấn của Thánh nữ Catarina Siena và kêu gọi mọi người hãy theo gương Thánh nữ, yêu mến Chúa Kitô và giáo hội với lòng can đảm và một cách mãnh liệt và chân thành. Đức Thánh Cha nói rằng, cho dẫu ý thức về những yếu đuối của các linh mục, Thánh nữ Catarina Siena vẫn kính trọng các ngài, bởi vì các ngài là những người phân phát quyền năng cứu độ của máu Chúa Kitô xuyên qua các bí tích và lời Chúa. Tiếp tục suy tư về những gương sáng của những phụ nữ vĩ đại thời Trung Cổ, Đức Thánh Cha nói rằng, ngay cả ngày nay, giáo hội vẫn nhận được nhiều lợi ích lớn lao từ nhiều người phụ nữ. Thánh nữ Catarina sinh tại Siena, Ý, năm 1347. Năm 16 tuổi, sau khi có được một thị kiến về Thánh Đa Minh, Thánh nữ đã gia nhập dòng Ba Đa Minh. Tuy sống với gia đình, Thánh nữ vẫn khấn đồng trinh và chuyên chăm sống đời cầu nguyện, sám hối và làm việc bác ái, đặc biệt là chăm sóc các bệnh nhân. Sự thánh thiện của Thánh nữ ngày càng được biết đến. Nhiều người thuộc giới quý tộc, các chính trị gia, các nghệ sĩ, tu sĩ, linh mục, kể cả Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 11 cũng tìm đến xin cố vấn. Vào thời mà Đức Giáo hoàng bị giam giữ tại Avignon, Pháp quốc, Thánh nữ đã không ngừng kêu gọi và vận động để ngài trở về Roma. Thánh nữ đã hoạt động cho việc canh tân nội bộ giáo hội và cổ võ hòa bình giữa các quốc gia. Chính vì thế mà Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị đã đặt Thánh nữ làm quan thầy Âu Châu. Thánh nữ qua đời năm 1380 và được phong thánh năm 1461. Năm 1970, Đức Cố Phaolô đệ lục tuyên bố Thánh nữ là tiến sĩ hội thánh, đồng thời đặt làm quan thầy của thành phố Roma cũng như toàn nước Ý. Tin Roma. Có đến 75% các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới nhắm vào các tín hữu Kitô. Trong bản báo cáo về tự do tôn giáo trên thế giới, được cho công bố tại trụ sở của Hội đồng Giám mục Pháp hôm 23 tháng 11 vừa qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nhấn mạnh rằng, nhìn chung, tình trạng các tín hữu Kitô ngày càng trở nên xấu hơn. Với những bản đồ chi tiết theo từng quốc gia, bản báo cáo thường niên của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói rằng, có đến 75% các cuộc bách hại tôn giáo nhắm vào các tín hữu Kitô và những điều kiện sống của họ thường tùy thuộc vào tự do tôn giáo tại những nước họ đang sống. Tại hầu hết các nước Trung Đông và tại hai hoặc ba nước Phi Châu, luật pháp giới hạn tự do tôn giáo. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đặc biệt nói đến việc Ả Rập Saudi ngăn cấm những người ngoài Hồi giáo không được cử hành việc thờ phượng. Tổ chức này cũng nhắc đến luật cấm người Hồi giáo không được cải đạo, ai bất tuân có thể bị kết án tử hình hoặc phải trốn thoát. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng trích chứng từ của một người Iraq là ông Joseph Fadenle, tác giả của cuốn sách có tựa đề Giá phải trả. Trong cuốn sách, tác giả kể lại con đường thập giá mà ông phải trải qua từ khi bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo. Bản báo cáo cũng nói đến luật chống phạm thượng tại Pakistan và đặc biệt nêu lên trường hợp của bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô bị một tòa án tại tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội gọi là xúc phạm đến tiên tri Mahomet. Bản báo cáo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ về tự do tôn giáo trên thế giới khẳng định rằng, tự do tôn giáo gắn liền một cách chặt chẽ với tự do tư tưởng và tự do lương tâm. Nếu tự do tôn giáo bị tấn công, thì mọi tự do khác cũng bị đe dọa, bởi vì tự do tôn giáo là tự do của mọi tự do. Tin Viên, Áo Quốc. Liên minh Ả Rập yêu cầu chấm dứt các kỳ thị đối với các tín hữu Kitô. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, ông Am Musa, Tổng Thư ký Liên minh Ả Rập, đã yêu cầu chấm dứt tức khắc các kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại các nước Ả Rập cũng như đối với người Hồi giáo tại Âu Châu. Phát biểu nhân dịp khai mạc diễn đàn các nhà lãnh đạo trẻ thuộc khối Ả Rập và Âu Châu do chính phủ Áo và Liên minh Ả Rập tổ chức, ông Am-Mussa tuyên bố rằng mọi kỳ thị vì lý do tôn giáo cần phải bị lên án. Tổng thư ký Liên minh Ả Rập kêu gọi hãy chấm dứt tức khắc các kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại các nước Ả Rập và các tín đồ Hồi giáo tại Âu Châu. Ông Am-Mussa đã từng là Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập. Theo ông, vẫn luôn có những hiểu lầm bị các phần tử cực đoan của cả hai phía khai thác. Về phần mình, ông Michael Spindelegger, Bộ trưởng Ngoại giao Áo, nhìn nhận có nhiều sai lầm trong tiến trình hội nhập của người Hồi giáo vào Âu Châu. Nhưng ông cũng bày tỏ quan ngại của Áo Quốc và Liên Âu trước những vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô trong thế giới Ả Rập. Ông Spindelegger khẳng định, chủ nghĩa cực đoan và những khuynh hướng mị dân cần phải được đánh bại. Diễn đàn các nhà lãnh đạo trẻ thuộc khối Ả Rập và Âu Châu quy tụ tại Vienna khoảng 50 nhà lãnh đạo trẻ thuộc 23 nước Liên Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và 22 quốc gia thành viên của Liên minh Ả Rập. Mục tiêu của diễn đàn là thiết lập một cương lĩnh cho các nhà lãnh đạo tương lai trong khối Ả Rập và Âu Châu, nhằm tiến tới một sự cảm thông lớn hơn và phát huy những dự án chung trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội dân sự. Tin London. Giới bảo thủ trong Liên hiệp Anh giáo Thế giới không chấp nhận văn kiện về thống nhất Anh giáo do Giáo hội Anh đề ra. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, Giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc đã thông qua một văn kiện nhằm ngăn ngừa sự chia rẽ trong Liên hiệp Anh giáo, vốn đã bị xâu xé vì việc truyền chức cho phụ nữ và những người đồng tính. Với văn kiện này, Thượng hội đồng Anh giáo tại Anh, tức là Giáo hội mẹ của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, muốn giới hạn tự do của 38 thành viên của Liên hiệp. Hiện nay, các giáo hội thành viên này tương đối được độc lập. Hôm 23 tháng 11 vừa qua, trong bài diễn văn khai mạc Thượng hội đồng Anh giáo Anh, Đức Tổng giám mục Rowan William, Tổng giám mục Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã lên tiếng cảnh cáo về sự phân mảnh của Liên hiệp Anh, vốn quy tụ khoảng 70 triệu tín hữu trên khắp thế giới. Giáo hội Anh giáo tại Anh đã thông qua văn kiện nói trên sau vụ Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ phong chức giám mục cho một người có sinh hoạt đồng tính công khai. Việc phong chức này đã tạo ra một hố sâu ngăn cách giữa những người Anh giáo tự do và bảo thủ. Tin Roma. Các giáo phận trên toàn thế giới tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho các thai nhi. Chiều thứ Bảy 27 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh chiều đặc biệt tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các thai nhi. Đức Thánh Cha đã kêu gọi các giáo xứ, các dòng tu, hiệp hội và phong trào hãy cùng với Ngài cầu nguyện trong các nhà thờ trên toàn thế giới. Cũng nên nhắc lại, hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, mùa chuẩn bị Giáng sinh là mùa thuận tiện nhất để cầu xin Chúa bảo vệ sự sống con người và cảm tạ Chúa vì hồng ân sự sống mà chúng ta đã lấy nhận được từ cha mẹ chúng ta. Đức Thánh Cha thường đưa ra những ý chỉ cầu nguyện chung cho toàn thế giới. Nhưng lần này, một cách đặc biệt, Ngài kêu gọi mọi giáo phận trên toàn thế giới hãy cùng tổ chức chung một ngày để cầu nguyện cho sự sống. Nhiều giám mục trên thế giới nói rằng đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử giáo hội. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Việt Nam và sứ vụ loan báo tin mừng phần 2 do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục Buôn Ma Thuột trình bày.
Và bây giờ chúng ta có thể nhận định cái quyết tâm này của giáo hội qua những điểm sau đây. Những điểm được nói đến ở trong điểm 1 là những hoạt động bác ái ở trong cộng đoàn Kitô hữu được thực hành ngay từ thời gian đầu của giáo hội sơ khai. Dần dần tình liên đới trong cộng đoàn khép kín của những người Do Thái, gốc Do Thái sống tại Jerusalem được mở rộng ra với những anh chị em Kitô hữu đến từ những nhóm người khác nhau. Chúng ta có thể đọc lại ở trong sách Tông đồ Công vụ chương 6 câu 1. Quan tâm đến những con người đau khổ, không phân biệt phe nhóm tư tưởng là một sự tiến bộ của sự gặp gỡ giữa tin mừng và sự suy tư của con người. Ngày hôm nay, sự tương thân tương trợ trong cộng đồng nhân loại đã vượt ra khỏi ranh giới cộng đoàn, trở thành sự biểu lộ của một đời sống có nhân bản. Đây là điều đáng vui mừng cho người Kitô hữu, vì những điều được thực hành trong cuộc sống của người Kitô hữu dưới ánh sáng của tin mừng dần dần đã có ảnh hưởng cụ thể trong cách suy nghĩ của con người. Vì thế, người Kitô hữu cần phải tiếp tục tích cực tham gia vào những công việc hoạt động từ thiện này. Những người có trách nhiệm được đề cập đến ở điểm 2 chắc chắn không phải là người đứng đầu giáo hội tại Việt Nam, nhưng là những người có trách nhiệm trong xã hội dân sự. Những chương trình giáo dục tri thức và đạo đức phải là những hoạch định có tầm cỡ quốc gia, và cộng đồng Kitô hữu là những cộng tác viên tích cực. Đây không phải chỉ là những điều ao ước hoặc là lời nhắn gửi, nhưng đòi hỏi giáo hội phải có ý kiến cũng như những đóng góp cụ thể vì tương lai của cả dân tộc. Điểm 3 nói đến về sự đóng góp về mặt đạo đức của giáo hội cho xã hội. Giáo hội Công giáo Việt Nam là một trong những tổ chức tôn giáo trên đất nước này. Vì thế, chúng ta cần phải tạo điều kiện để những giá trị Kitô giáo có thể giúp cho xã hội và con người được phát triển. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, giáo hội có thể bắt đầu sự đóng góp tích cực của mình qua việc giáo dục người Kitô hữu trong môi trường giáo xứ và các đoàn thể công giáo. Điều được đề cập đến điểm 4 mới chính là lời của mẹ giáo hội nhắn gửi đến những người con yêu dấu của mình. Ở đây, tài liệu làm việc lấy lại lời của Đức Thánh Cha Benito thứ 16 ngỏ với các giám mục Việt Nam trong chuyến Ad Limina 2009. Ngài nhấn mạnh đến sự hợp tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị. Tuy nhiên, có một vài điểm cần làm sáng tỏ trong câu nói của Đức Thánh Cha. Giáo hội mời gọi các phần tử của mình dấn thân một cách lương thiện để xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo hội không đòi hỏi phải thay thế các nhà trách nhiệm của chính phủ, nhưng chỉ mong rằng giáo hội có thể, trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau, góp phần xứng đáng vào sinh hoạt quốc gia và việc phục vụ tất cả người dân. Từ lời nhắn nhủ này, có một vài câu hỏi được nêu lên. Các phần tử của mình là những ai? Có phải là mọi thành phần dân Chúa? Và như thế, lời mời gọi này có miễn trừ cho hàng giáo sĩ không? Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Giáo Hoàng Benito cho chúng ta một gợi ý. Hội thánh trong vấn đề này chỉ có trách nhiệm gián tiếp thuộc về mình, là việc thanh luyện lý trí và gợi lên những động lực đạo đức, mà không cần không can dự vào việc xây dựng những cơ cấu công bằng và lo cho các cơ cấu này hoạt động lâu dài. Trái lại, trách nhiệm trực tiếp để hoạt động cho một trật tự công bằng trong xã hội là điều đặc thù của người giáo dân. Dấn thân một cách lương thiện là dấn thân như thế nào? hành vi chính trị có phải là một hành vi lương thiện không? Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu cũng cho chúng ta một gợi ý khác. Công bằng là mục đích, và từ đó cũng là tiêu chuẩn nội tại của mọi thứ chính trị. Chính trị không phải chỉ là kỹ thuật cho việc thiết lập các trật tự công cộng. Nguồn gốc và mục đích của chính trị là sự công bằng, và công bằng thuộc bản chất đạo đức. Giáo hội không đòi hỏi phải thay thế các nhà trách nhiệm của chính phủ, có nghĩa là gì? Đồng ý là giáo hội không tham gia tích cực vào đời sống chính trị, không làm thay chính phủ, nhưng thiết nghĩ rằng giáo hội vẫn có những phương thức để giúp người tín hữu chọn lựa đúng đắn nhất những vị lãnh đạo đất nước của mình. Để xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng, thì sự góp ý mà thôi có đủ chưa? Ý thức về vai trò của người Kitô hữu trong xã hội hiện nay, có lẽ giáo hội Việt Nam cần phải có những định hướng và dấn thân tích cực hơn. Để có thể xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng, thiết nghĩ rằng giáo hội phải giúp cho anh chị em Kitô hữu ý thức về quyền của một người công dân sống trong xã hội được xây dựng trên pháp luật. Luật pháp được ban hành để bảo vệ quyền lợi của người dân, và không chỉ những người dân mới phải tuân giữ luật pháp, nhưng ngay cả những người thi hành luật pháp cũng phải biết tôn trọng pháp luật. Người Kitô hữu sống trên đất nước Việt Nam là người công dân Việt Nam. Đạo Công giáo là một tôn giáo đã hiện diện lâu năm tại Việt Nam và đã được nhà nước Việt Nam công nhận là một tổ chức tôn giáo hợp pháp. Vì thế, ngay cả những người Kitô hữu di dân sống tại những vùng kinh tế mới nghèo nàn vẫn phải được hưởng quyền tự do tôn giáo như những công dân Việt Nam sống trong các thành phố lớn. Đây là điều mà giáo hội cần phải bảo vệ. Giáo hội cần phải nói thay những người không có tiếng nói. Vì thế, trong giáo hội cần phải có những chuyên viên về luật pháp để giúp cho đồng bào công giáo sống trên mọi miền đất nước hiểu được quyền lợi và bổn phận của mình, chứ không chỉ hoàn toàn nghe theo những lời giải thích tùy tiện của những cá nhân làm công tác tôn giáo tại địa phương. Số 22. Sự kiện người công giáo Việt Nam phải ưu tiên đối thoại, cộng tác với nền văn hóa dân tộc làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Nếu tôi là người công giáo Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam, thì đương nhiên là tôi đang sống trong dòng chảy của truyền thống dân Việt. Tôi đang hít thở nền văn hóa của dân tộc tôi. Tại sao tôi phải ưu tiên đối thoại với nền văn hóa dân tộc? Câu hỏi này đưa chúng ta tiếp cận với 3 vấn đề. Điểm thứ nhất, hoặc là trong thời gian qua, trong cách trình bày và cách sống tin mừng của người công giáo Việt Nam có chịu ảnh hưởng nhiều do cách suy nghĩ và cách thực hành của người phương Tây. Hậu quả là chúng ta cảm thấy cách loan báo tin mừng của chúng ta chưa diễn tả và phát huy hết được những nét đẹp của nền văn hóa truyền thống dân tộc, do đó chưa thực sự đụng chạm đến hồn Việt. Vì thế, để có thể hội nhập hơn nữa trong cộng đồng dân Việt, chúng ta phải trở về với truyền thống văn hóa của dân tộc, để có thể rao giảng cho đồng bào của mình một cách hiệu quả hơn. Nếu như vậy, thì lời mời gọi này hình như muốn nhấn mạnh đến tính cách kỹ thuật trong việc loan báo tin mừng. Điểm 2. Điểm quan trọng hơn nữa là trong khi đồng hành cùng nền văn hóa của dân tộc, người công giáo Việt Nam hiểu được cái điều gì giúp cho mình sống tin mừng cách tích cực hơn, hoặc điều gì làm ngăn cản bước tiến của tin mừng. Đối thoại với nền văn hóa nghĩa là quan sát, lắng nghe, phân tích và tổng hợp những yếu tố của nền văn hóa đó với những con người sống trong xã hội đó. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô sẽ giúp thanh luyện nền văn hóa để giúp chúng phát triển đúng hướng. Điểm 3. Trong khi cố gắng đối thoại với nền văn hóa, giáo hội cũng phải can đảm đối thoại với những tác nhân có ảnh hưởng quan trọng tới nền văn hóa. Đó là những người đang được trao cho trách nhiệm lãnh đạo xã hội dân sự. Nếu các vị này đưa ra những đường hướng hoặc để xảy ra những tình trạng đi ngược lại với những điều thuộc về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thì giáo hội cần phải lên tiếng nói. Ở đây, giáo hội lên tiếng nói không chỉ để bảo vệ những giá trị của đạo công giáo, nhưng là để nói lên tiếng nói của những người không có tiếng nói hoặc chưa được lên tiếng. Vai trò tiên tri được thể hiện trong tiếng nói chân thật và đầy trách nhiệm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Vai trò hỗ tương giữa giáo xứ và các gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thế hệ, đời sống của cộng đồng giáo hội không ngừng biến hóa trong cơ cấu tổ chức để phù hợp và ích lợi hơn cho người tín hữu. Chúng ta chỉ cần nhìn đến cách kiến trúc của các ngôi giáo đường để thấy sức năng động ấy trong đời sống cộng đồng. Các ngôi thánh đường cổ điển chẳng hạn, luôn có một bàn thờ, một cung thánh, một bục giảng, một phòng thánh và nhiều bàn thờ nhỏ xung quanh cung thánh. Một lối kiến trúc như thế là thành quả của một nếp sống đạo và suy tư lâu dài trong giáo hội. Nó nêu bật tính cách thánh thiêng và huyền nhiệm của nơi chú ngự. Tuy nhiên, một lối kiến trúc như thế có thể làm lưu mờ trong ý thức của người tín hữu một chiều kích khác của đời sống đức tin. Đó là chiều kích cộng đồng và gia đình của giáo hội. Nhà thờ vừa là nơi phượng tự, nhưng cũng là nơi người tín hữu tập hợp để cùng nhau sống và tuyên xưng niềm tin. Ngày nay, khía cạnh cộng đồng của nhà thờ mỗi lúc một được làm nổi bật hơn. Nhiều nhà thờ được thiết kế với rất nhiều phòng họp dành riêng cho từng lứa tuổi và các hội đoàn. Nhà thờ đã trở thành nơi hội họp và gặp gỡ. Tính cách cộng đồng của nhà thờ đã được nêu bật. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tự hỏi, tính cách gia đình của cộng đồng xứ đạo đã thực sự được nêu bật chưa? Trong tổ chức chung của một vụ giáo xứ, đã có một quan tâm đủ cho các gia đình là thành phần nòng cốt của giáo xứ chưa? Quả thực, gia đình là tế bào nòng cốt của một giáo xứ. Nếu gia đình với tính cách là một gia đình, chưa tìm được một chỗ đứng riêng biệt trong sinh hoạt của giáo xứ, điều đó có thể là một thiếu sót trong một vụ chung của giáo xứ. Ngày nay, một trong những điểm son trong sinh hoạt của các giáo xứ chính là hoạt động mục vụ dành riêng cho từng tuổi tác, phái tính, đoàn thể. Có thánh lễ và những buổi gặp gỡ dành riêng cho giới trẻ. Có những thánh lễ và sinh hoạt dành riêng cho thiếu nhi. Và cũng có thể có những gặp gỡ dành riêng cho những người có gia đình. Tuy nhiên, có lẽ mỗi người chỉ tham dự vào đó với tính cách riêng rẽ mà thôi. Lời cầu nguyện mà mỗi người có thể thốt lên chỉ có thể là những lời nguyện riêng rẽ có tính cách cá nhân, chứ không với tính cách gia đình. Mà thực tế, ngoài những sinh hoạt ngoài xã hội, phần lớn thì giờ có người sống trong một gia đình. Cuộc sống của họ được dệt trước tiên bằng những quan hệ gia đình. Tại sao lời cầu nguyện của họ, sinh hoạt tôn giáo của họ trước tiên không phải là những sinh hoạt có tính cách gia đình? Chúng tôi thiết nghĩ, những ai đã nhận thức được rằng đời sống hôn nhân và gia đình thực sự là một con đường tu đức, như là một phương cách để sống ơn gọi nên thánh. Họ sẽ thấy rằng, cần phải có những cách thế sống và biểu lộ đức tin dành riêng cho gia đình. Đành rằng, việc trao dồi và sống đức tin trong một đoàn thể, theo một lứa tuổi, là điều cần thiết theo những đòi hỏi của sư phạm. Việc giảng dạy giáo lý và huấn luyện đức tin theo từng lứa tuổi và trong một đoàn thể là điều không thể thiếu được. Tuy nhiên, gia đình cũng cần phải sống và thể hiện đức tin với tính cách là gia đình, và nhờ đó giúp cho cộng đồng có được bộ mặt gia đình hơn. Một trong những thể hiện đức tin mang tính gia đình, đó là việc gia đình cùng tham dự thánh lễ với nhau. Thiết tưởng, không có hình ảnh nào tốt đẹp và mang chiều kích chứng từ cho bằng hình ảnh của một gia đình cùng nhau đi đến nhà thờ và sum họp bên nhau trước bàn thờ. Dĩ nhiên, mỗi người đến với Chúa trong tâm tình cá nhân của mình, nhưng người ta cũng có thể kết hiệp với nhau với tính cách là một gia đình trong cùng một lời cầu nguyện dâng lên Chúa. Vợ chồng con cái gần gũi bên nhau để trao cho nhau sức sống thiêng liêng, để hòa giải với nhau, để chúc bình an cho nhau, để cùng nhau tiến lên bàn tiệc thánh thể. Một sự gần gũi như thế sẽ giúp cho con người cảm nhận một cách sâu sắc rằng Đức Kitô đang hiện diện trong gia đình họ. Đức Kitô đang đồng hành với họ. Cũng trong ý hướng giúp cho các gia đình sống phụng vụ một cách tích cực và đồng thời mang lại cho cử hành phụng vụ chiều kích gia đình. Tại nhiều nơi, các bài đọc trong thánh lễ Chủ nhật được luân phiên giao cho các gia đình. Chẳng hạn, người chồng đọc bài đọc thứ nhất, người vợ đọc bài đọc thứ hai, và một người con trai đọc bài đáp ca. Một thành phần khác trong gia đình đọc lời nguyện giáo dân, và toàn thể gia đình dâng lễ vật. Linh mục cũng tập trung bài giảng vào những vấn đề của gia đình. Và trở về nhà, trong bữa cơm gia đình, mọi người có thể trao đổi với nhau về đề tài của thánh lễ và rút ra một bài học thực tế cho cả gia đình. Trên đây chỉ là một vài thí dụ về cách sống và diễn tả đức tin trong chiều kích gia đình. Gia đình càng được củng cố trong đức tin, thì cộng đồng giáo xứ càng vững mạnh và càng có được bộ mặt của gia đình. Lúc đó, nhà thờ giáo xứ sẽ không còn là một cuộc tập trung của một đám đông, trong đó cá nhân chỉ là một con số vô danh, mà là một đại gia đình, trong đó mọi người sẽ gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ. Một tình huynh đệ được thắt chặt và củng cố nhờ chính tình thương trong mỗi gia đình. Một giáo hội mang bộ mặt của gia đình. Một gia đình mang chiều kích giáo hội. Đó là thách đố trường kỳ của các cộng đồng tín hữu và các gia đình. Nhập thể làm người, Thiên Chúa đã muốn sống trọn vẹn kiếp sống con người. Chính vì thế mà Ngài đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Cứu rỗi con người, Ngài muốn quy tụ họ thành một gia đình. Thật thế, gia đình là mẫu mực tuyệt hảo nhất. Trong đó con người có thể thể hiện trọn vẹn giới răng yêu thương, và như thế trở thành biểu trưng của tình yêu Thiên Chúa. Giáo hội do đó phải thể hiện được những đặc tính của một gia đình. Từ giáo hội, con người lãnh nhận được sự sống đức tin. Trong giáo hội, mọi người trở thành anh em với nhau. Nhờ giáo hội, tình huynh đệ giữa mọi người mới được phát sinh và củng cố. Giáo hội mang lấy bộ mặt của gia đình, nhưng gia đình cũng phải có được chiều kích của giáo hội. Mỗi một gia đình Kitô do Bí Tích hôn phối cũng phải trở thành một giáo hội nhỏ, trong đó đức tin được thông ban và nuôi dưỡng. Chính trong và nhờ những quan hệ tự nhiên của con người mà Thiên Chúa thông ban đức tin cho con người, và cũng chính nhờ những quan hệ ấy mà đức tin được nuôi dưỡng và triển nở. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. ¶¶
gần đến. Hãy siêng năng nguyện cầu thống hối bao tội tình, hãy đi xây hòa bình mở rộng nước Chúa Trời, hãy ăn năn thống hối vì nước trời, vì nước trời gần đến.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 3 từ câu 1 đến câu 12. Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: "Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần." Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: "Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi." Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong làm thức ăn. Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối, và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng: Chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." Anh chị em thân mến! Bài tin mừng trong Chúa Nhật thứ hai mùa vọng giới thiệu ông Gioan Tẩy Giả về thân thế và sứ điệp của ông. Nơi con người này, nhân vật cuối cùng của thế hệ các ngôn sứ, cả những dấu chỉ về tính liên tục cũng như sự đứt đoạn trong cả một lịch sử dài, lịch sử duy nhất, đó là lịch sử cứu độ. Ông Gioan sống đời khắc khổ, nhiệm nhặt về thức ăn cũng như áo mặc. Thức ăn và áo mặc của ông là điển hình cho sự hối cải, cho thấy ông là người của Thiên Chúa, đồng thời khẳng định rõ rệt rằng chỉ việc hối cải mới quan trọng, còn những nhu cầu khác chỉ là thứ yếu. Một khi đoạn tuyệt với những nhu cầu vật chất, con người được chuẩn bị để tiếp nhận ơn thánh. Điều này khiến ta liên tưởng đến nhiều ngôn sứ, nhất là đến ngôn sứ Elia, người đã từng sống trong sa mạc, như ta thấy nơi sách các vua quyển thứ nhất, chương 17, câu 3. Vì thế, khi ông Gioan xuất hiện, người ta đã nhìn nhận ông thuộc hàng ngôn sứ. Cách sống và hành động của ông hoàn toàn phù hợp với lời ông rao giảng. Đàng khác, hình ảnh ông Gioan cũng là âm vang của ngôn sứ Isaia. Ông chính là nhân vật được loan báo trước, có nhiệm vụ dọn đường cho đấng thiên sai ngự đến. Đồng thời, ông Gioan cũng là dấu chỉ về sự đứt đoạn. Ông đã bắt đầu rao giảng tại hoang địa chứ không phải tại thành phố hay giữa dân chúng. Vị tiền hô không đến với con người. Trái lại, con người phải thay đổi, phải ra khỏi nơi ở của mình, ra khỏi những thói quen của mình để tìm vào hoang địa để gặp ông. Đàng khác, việc loan báo về đấng cứu thế không diễn ra tại Jerusalem là thành thánh, thành có đền thờ của Thiên Chúa. Ngược lại, dân chúng từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng các vùng lân cận sông Giô-đan đều kéo đến hoang địa để nghe ông Gioan giảng dạy. Ông Gioan xuất hiện nơi hoang địa để làm phép rửa và rao giảng. Trong Kinh Thánh, hoang địa hay sa mạc là trường thử thách đem lại vinh quang. Dân Israel sau khi ra khỏi Ai Cập đã được Thiên Chúa hướng dẫn trong sa mạc để gặp gỡ với Thiên Chúa tại núi Sinai. Sa mạc tượng trưng cho sự đoạn tuyệt với văn minh bên ngoài, với tiếng động huyên náo, để trở nên hoàn toàn tự do, dễ dàng nghe tiếng Chúa. Sa mạc là nơi để Thiên Chúa nói với tâm hồn, là nơi để sám hối, là nơi để đổi mới, để ơn cứu độ được thực hiện. Sa mạc là nơi chuẩn bị, nơi để thanh luyện trước khi đi vào đất hứa. Bên bờ sông Giô-đan, nơi xưa kia dân Israel đi vào đất hứa, ông Gioan đã giảng dạy và làm phép rửa, để rồi khi Đức Giê-xu đến, người sẽ dẫn họ vượt qua sông để vào đất hứa đích thực. Trong sa mạc, ông là người chuẩn bị cho đấng thiên sai sắp đến, một đoàn dân sẵn sàng đón tiếp người. Vì theo tương truyền, vào thời cánh chung, nước Thiên Chúa sẽ khởi đầu từ sa mạc và đấng thiên sai sẽ xuất hiện tại đây, như tin mừng Thánh Matthew chương 24 câu 16 đã nói đến. Ngoài ra, sa mạc cũng là nơi Thiên Chúa hiện diện và bày tỏ vinh quang. Trong cuộc xuất hành, Thiên Chúa hiện diện với dân qua cột mây và cột lửa. Vinh quang Thiên Chúa còn trở lại từ bên kia sa mạc, tức là từ đất lưu đày Babylon. Như vậy, những ai bằng lòng tìm đến sa mạc sẽ thấy Thiên Chúa đến trong Đức Giê-xu để tỏ vinh quang của người và được ghi ấn giao ước. Nói chung, chỉ cần nhìn vào con người và cách sống của Gioan Tẩy Giả, cũng như nơi ông hoạt động, người ta cũng thấy được ý nghĩa của việc Đức Giê-xu đến. Gioan Tẩy Giả giúp dân chúng thực hiện ba điều này: nghe rao giảng, xưng thú tội, chịu thanh tẩy để lo hối cải nhằm được ơn tha tội, là điều sẽ được ban như ân huệ của triều đại Thiên Chúa. Như thế, sứ vụ của ông Gioan có tính cách như một thời toàn xá, một giai đoạn chuẩn bị bước vào thời cánh chung. Đi vào sa mạc là chấp nhận thay đổi, là đoạn tuyệt với thế giới thường ngày. Đi vào sa mạc không phải để trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống, nhưng đúng ra là để hiện diện trước cái nhìn của Thiên Chúa, để chết đi cho chính mình. Do đó, việc đi vào sa mạc để nghe rao giảng, để chịu phép rửa, không phải là một sự trốn tránh, một sự từ nhiệm, cũng không phải là tự sát. Sám hối là sáng tạo, là đổi mới, là lên đường để sinh hoa kết trái. Đó là con đường đưa đến mùa gặt, con đường hướng tới phép rửa trong thánh thần và lửa. Khi nào đấng phải đến sẽ đến? Không ai biết. Chỉ biết rằng nước trời đã gần kề, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Thế nên, lời mời gọi hối cải là một lời mời gọi khẩn cấp, người ta không thể trì hoãn. nước Thiên Chúa đã gần bên, tức là niềm hy vọng và sự chờ đợi của toàn dân sắp đến ngày toại nguyện. Cuối cùng, lời kêu gọi này không phải chỉ gửi tới những người thời xưa, những thính giả hiện diện, nhưng còn gửi tới mọi người ở mọi nơi, mọi thời. Tất cả đều phải chuẩn bị đón đấng đang đến. Như vậy, con người và cách hành động của ông Gioan thật có giá trị. Đó là một lời kêu gọi với cung giọng tha thiết, đầy tính thôi thúc. Ông Gioan được ví như lưỡi cày đang đào xới mảnh đất, để rồi đấng thiên sai sẽ đến và sẽ gieo hạt. Lạy Chúa, đời sống của chúng con có nhiều khó khăn, nhưng chúng con thường hay đổ lỗi tại người này, người kia, tại chuyện này, chuyện nọ. Tâm hồn chúng con thường hay xao xuyến băn khoăn, và chúng con cứ tưởng có thể giải quyết chúng bằng công việc, bằng những thành đạt chúng con cố tìm cho được. Xin giúp sức cho chúng con biết vượt qua những quanh co, đồi núi và lũng sâu ấy, để có thể đón Chúa ngự đến trong tâm hồn chúng con. Amen.
Hãy ăn năn thống hối vì nước trời, vì nước trời gần đến.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Di An trong những phút cầu nguyện. Cơn gió nhẹ nhẹ cuối thu như báo hiệu một mùa đông sắp đến. Từ căn nhà nhỏ, ngoại tôi bước ra sân. Trên tay cầm chiếc áo len đã ngả màu xám, ngoại tôi cẩn thận phủi những hạt bụi trên chiếc áo. Bụi bay làm cho ông tôi hắt hơi mấy lần, khiến mắt ông ứa những nước như đang khóc. Thấy vậy, tôi chạy đến bên ông. Tôi nói với ông, ngoại để con giúp cho. Ngoại đưa chiếc áo cho tôi và nói, cháu phủi giúp ngoại. Tôi vui vẻ cầm chiếc áo từ tay ông. Chiếc áo nặng như muốn kéo người tôi xuống. Chiếc áo đã sổ những sợi len lồm xồm và rối như sơ mướp. Tôi cảm thấy thương ông. Mấy năm trước, tôi đã thấy ngoại mặc chiếc áo này, vậy mà nay ngoại vẫn còn giữ nó. Tôi phủi bụi trên áo xong, mang lại cho ngoại. Ngoại nói, cảm ơn cháu. Lời ông vừa dứt, tôi nói thêm, nhưng con thấy chiếc áo của ngoại đã quá cũ. Hơn nữa, chiếc áo này con đã thấy ngoại mặc 2-3 năm trước đây, bây giờ ngoại mặc trông kỳ lắm. Ngoại tôi đáp, ngoại có nhiều áo lắm, nhưng ngoại thích chiếc áo này. Mấy ngày sau, tôi đến thăm ông và lén lấy chiếc áo len cũ này giấu đi, không để cho ngoại tìm thấy, với hy vọng nhờ đó mà ông mặc những chiếc áo mới. Tôi cảm thấy phấn khởi vì kế hoạch của mình. Nhưng hỡi ôi, ai ngờ kế hoạch mà tôi dự liệu đã thất bại hoàn toàn. Ngoại tôi chẳng những không mặc những chiếc áo mới, mà cứ loay hoay tìm chiếc áo cũ. Từ ngày chiếc áo bị biến mất, ngoại tìm hoài mà không thấy, khuôn mặt thiểu não của ngoại trông lúc nào cũng đau khổ. Không tìm thấy chiếc áo, ngoại tôi lo lắng đến phát bệnh. Ngoại bị bệnh, tất cả con cháu đến sum họp, đến thăm viếng. Ai cũng muốn biết vì lý do gì mà ngoại lại bị bệnh nặng đến như thế. Chỉ mình tôi biết lý do đó, bởi vì chính tôi là người tạo ra nghịch cảnh không đáng có này. Tôi hối hận về việc làm của mình. Việc giấu chiếc áo đã làm cho ngoại phải lâm bệnh. Lúc này, tôi đi vào chiếc tủ và lấy chiếc áo cũ mà tôi đã giấu kỹ lưỡng và trao lại cho ngoại. Nhận được chiếc áo, ngoại tôi như lấy lại sức sống. Ngoại ngồi lên, lưng dựa vào thành giường trong niềm vui khó tả. Cầm chiếc áo, ngoại nói cho mọi người hiện diện bên mình biết ý nghĩa đích thực của chiếc áo. Chiếc áo mà bấy lâu nay ngoại giữ bên mình như một báu vật. Chiếc áo mà ngoại luôn ấp ủ, nâng niu bên mình theo thời gian, cho dù những sợi len đã ngả màu xám. Ngoại nói với các con cháu trong vẻ trầm tư. Đây là chiếc áo mà bà ngoại đã đan cho ngoại khi còn sống. Các con biết không, khi còn sống, mẹ các con là niềm vui, là chỗ dựa cho ba. Giờ mẹ các con không còn, ba thấy thiếu vắng. Và chiếc áo này đã làm cho ba được yên ủi phần nào. Và cũng nhờ chiếc áo này, ba mới có thể sống vui, sống khỏe và lạc quan cho đến lúc này. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống chúng ta, có những điều mà với hoàn cảnh của ta thì chúng là vô nghĩa và thậm chí chúng còn làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Nhưng đối với người khác, những điều đó lại là cả một niềm an ủi, là cả nguồn vui sống, như câu chuyện rất gần với đời thường chúng ta vừa nghe trên đây. Chiếc áo len cũ kỹ kia có thể bị bỏ xó lâu rồi, nhưng trong tâm khảm của người mang kỷ niệm về nó, thì chiếc áo đó lại là một dấu ấn của tình yêu, một kỷ niệm của tình yêu mà không có gì quý giá hơn có thể sánh bằng. Người ta nói rằng, thật khó để có thể định nghĩa tình yêu, nhưng tình yêu và ngôn ngữ của tình yêu luôn được cảm nhận qua và bằng những hành động rất cụ thể. Ánh mắt trìu mến, những âu yếm vuốt ve của người mẹ đối với đứa con mới lọt lòng và trong suốt thời ấu thơ, luôn để lại dấu ấn tình yêu không thể phai mờ trong cuộc đời của một cá nhân. Nó có giá trị hơn bất cứ một quyển sách biên khảo nào về tình yêu. Rồi những giọt mồ hôi và những hy sinh hàng ngày của người cha giúp cho con cái hiểu được thế nào là yêu thương, hơn bất cứ lời giải thích nào về tình yêu. Lạy cha là Thiên Chúa của tình yêu. Cha đã biểu lộ tình yêu với con người chúng con, không chỉ bằng những lời hứa suông, mà bằng cả lịch sử của những can thiệp, những thể hiện cụ thể. Mà cụ thể nhất là hành trình thương khó và phục sinh của con một yêu dấu của cha, Đức Giêsu Kitô. Xin cho mỗi người chúng con, khi mang danh là Kitô hữu, cũng biết sống kỷ vật yêu thương ấy như Chúa Kitô bằng những hành động cụ thể trong gia đình và với tha nhân, để dấu ấn tình yêu của Chúa luôn được ban xa và tỏa sáng mãi. Amen. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.